Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế của nước Pháp phát thanh từ thủ đô Paris. Thanh Phương, Trọng Thành, anh Vũ và Thanh Hà xin kính chào quý vị. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 17 tháng 4 năm 2010. Giao thông hàng không bị xáo trộn nặng nề hơn do ảnh hưởng của tro bụi từ núi lửa Iceland.
Tại Thái Lan, các lãnh tụ phe áo đỏ sẽ đầu thú cảnh sát nhưng không từ bỏ đấu tranh.
Ba Lan tổ chức lễ tưởng niệm 96 nạn nhân tai nạn máy bay cách đây đúng một tuần.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bốn nước thuộc nhóm BRICS chưa có một tiếng nói chung.
Kỷ niệm 35 năm ngày quân Khmer Đỏ chiếm chính quyền tại Campuchia, thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Kính thưa quý vị, do ảnh hưởng của các đám mây tro từ núi lửa Iceland, giao thông hàng không trên toàn thế giới và đặc biệt là tại châu Âu hôm nay bị xáo trộn nặng nề hơn. Thêm nhiều nước đã phải đóng cửa không phận, riêng ngành du lịch Việt Nam cũng đang bị ảnh hưởng do hãng Vietnam Airlines và các hãng khác phải hủy nhiều chuyến bay từ Việt Nam đến châu Âu. Trước hết, nước Anh kéo dài việc đóng cửa không phận cho đến 0 giờ Chủ nhật giờ quốc tế. Tại Pháp, toàn bộ các sân bay của Paris và 23 sân bay các tỉnh tiếp tục đóng cửa cho đến 6 giờ sáng thứ hai giờ quốc tế. Bên nước Đức, toàn bộ 16 sân bay quốc tế cũng vẫn đóng cửa. Hãng hàng không SAS thì hủy hầu như toàn bộ các chuyến bay cho đến thứ hai ở khu vực Bắc Âu. Nhiều nước triển hạn lệnh đóng cửa không phận và thêm nhiều quốc gia khác ở châu Âu như Croatia, Bosnia, Romania, Serbia và nước Baltic cũng phải đóng cửa không phận do đang nằm trên đường di chuyển của các đám mây tro. Tính tổng cộng 16.000 chuyến bay đã bị hủy trong ngày hôm nay tại châu Âu. Theo Viện Khí tượng Iceland, gió có thể sẽ tiếp tục đẩy các đám mây tro đến châu Âu trong vòng 4 hoặc 5 ngày nữa. Cơ quan khí tượng Anh Quốc thì nói rõ là các đám mây tro sẽ tiếp tục đi về hướng miền Nam châu Âu và vẫn bao phủ miền Bắc châu Âu, ít ra là cho tới Chủ nhật. Còn theo cơ quan kiểm soát không lưu của Ireland, các đám mây tro được đẩy lên cao hơn, cho nên vùng bị ảnh hưởng lại rộng hơn và nguy cơ đối với máy bay càng lớn hơn. Tại chỗ hiện tượng núi lửa không có gì là thuyên giảm và theo các chuyên gia nó có thể kéo dài thêm ít nhất nhiều tuần nữa. Trong tình hình này, ngay cả nước Nga rất có thể cũng phải đóng cửa sân bay, trong khi rất nhiều hành khách đang kẹt lại ở Moscow. Trong số này có đặc phái viên Trọng Nghĩa. Chúng tôi đã liên lạc với Trọng Nghĩa vào sáng hôm nay từ một khách sạn của thủ đô Nga. Thân chào anh Trọng Nghĩa, hiện nay thì anh vẫn tiếp tục kẹt lại Moscow và hiện vẫn chưa biết là khi nào có thể bay trở về Paris. Vậy thì hôm nay cái không khí tại sân bay Moscow như thế nào ạ? Chắc là mọi người rất là sốt ruột chờ đợi không biết khi nào mới có thể lên máy bay.
Vâng, đúng như anh nói thì cái bầu không khí mà của các hành khách mà bị kẹt lại ở Moscow này đó thì phải nói là bất an. Bất an ở cái chỗ đó là chúng tôi không được biết một cách chính xác thông tin là lúc nào có thể lên máy bay về bên Pháp. Nhất là khi mà có những cái tin thông qua TV, thông qua Internet và thông qua một số những người quen ở Pháp gọi điện thoại qua báo cho biết thì thấy rằng là thị trường Paris chẳng hạn là sẽ đóng cửa cho đến ít nhất là 20 giờ ngày hôm nay. Mà cái thông tin đó chúng tôi không được thông báo chính xác, chính thức, thành thử ra mọi người rất là bất an. Mặt khác đó thì còn có một cái thông tin thứ hai, có thể là cái đám bụi nham thạch nó chuyển dần tới cái khu vực này và người ta nói rằng là các sân bay ở Moscow đang được đặt trong tình trạng báo động. Vì thế mọi người sợ là nếu mà cái tình hình không thuận ở các sân bay Moscow này mà bị cấm, bị đóng lại đó, thì những hành khách chờ đợi ở Moscow này sẽ phải kẹt lại một thời gian nữa. Đó là tâm trạng chung, tức là tâm trạng chờ đợi trong một cái không khí hết sức là bất an.
Thế thì những hành khách mà bị kẹt lại như anh thì họ sắp xếp như thế nào à? Chỗ ăn, chỗ ở à?
Thì hôm qua sau một thời gian chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ trong máy bay phi trường quốc tế Moscow thì chúng tôi được đưa về một cái khách sạn ở vùng ngoại ô Moscow. Thì như thế là trên máy bay có khoảng hơn 300 người, chỉ chia thành 3 nhóm, tức là mỗi nhóm khoảng 100 người thì ở một khách sạn. khách sạn chúng tôi ở mang tên là Woods Hotel. Thì cái khách sạn này chúng tôi có khoảng 100 người, đa số là người Pháp, và trong đó thì cũng có khá nhiều người Việt. Thì cái hoàn cảnh của những người sống ở đây có thể nói rằng là tương đối khó khăn, là tại vì dự kiến đi là chỉ có bay 12-13 tiếng đồng hồ thôi. Thành ra những cái vật dụng mà tạm bù cho là không cần thiết đó, thì gửi trong cái hành lý gửi theo máy bay, và cái hành lý đó không được quyền lấy ra. Cho nên như trường hợp có một bác 70 tuổi đang ngồi trước mặt tôi đó, thì bác ấy bị tiểu đường, một ngày phải chích insulin 2 lần, mà thuốc thì lại để trong hành lý ký gửi. Bây giờ không biết là như thế nào. Đó là một trường hợp. Ngoài ra có trường hợp những người có con nhỏ cần tất cả những cái tiện nghi cần thiết thì cũng gặp khó khăn. Đó là chưa kể tới việc là nhiều người là sợ máy bay trễ đó, thì công việc nó bị đình trệ không biết là như thế nào. Đấy, cho nên hoàn cảnh chờ đợi rất là khó khăn như vậy. Nói chung, mọi người mong muốn rằng là làm sao mà có thể bố trí trước tiên đó, là làm sao mà cho rời Moscow càng sớm càng tốt, trước khi mà xảy ra cái khả năng mà không phận của Nga cũng bị đóng lại. Và ngoài ra đó, thì làm sao mà có thể đưa chuyển được cái số hành khách này về càng gần Paris càng tốt. Nghe nói rằng là có một số những sân bay ở Tây Ban Nha hay là ở Hy Lạp thì vẫn còn mở cửa, thì thà là đưa về những cái nước đó để rồi sau đó từ đó đi bằng đường bộ trở về Pháp, thì mọi người cảm thấy yên tâm hơn. Đó là một số suy nghĩ của các hành khách bị kẹt lại ở đây.
Vừa rồi là phần tường trình của đặc phái viên Trọng Nghĩa trên đường từ Việt Nam về Pháp nhưng đã bị kẹt lại ở Moscow do giao thông rối loạn vì lý do xảy ra núi lửa phun ở Iceland. Những rối loạn giao thông hàng không ở châu Âu dĩ nhiên đã ảnh hưởng đến nhiều nơi khác, đặc biệt là châu Á, nơi mà các sân bay và các khách sạn đang chật cứng, các hành khách bị kẹt lại. Từ Sydney cho đến Tokyo, hàng chục chuyến bay đã bị hủy, gây thiệt hại hàng triệu đô la cho các hãng hàng không. Theo Hiệp hội Giao thông Hàng không Quốc tế, sự tê liệt giao thông hàng không khiến cho ngành này thiệt hại mỗi ngày 200 triệu đô la.
Giao thông hàng không Việt Nam cũng không tránh được hậu quả của vụ rối loạn mạng lưới hàng không toàn cầu. Các chuyến bay quốc tế đi và đến Việt Nam đều bị đảo lộn hoặc gián đoạn. Hàng ngàn hành khách đang bị mắc kẹt tại hai sân bay chính là Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và Nội Bài, Hà Nội. Cho đến ngày hôm nay, tại hai phi trường lớn trên, hàng loạt các chuyến bay đi cũng như đến từ châu Âu vẫn tiếp tục bị đình lại. Tất cả các hãng hàng không có đường bay đi châu Âu như Vietnam Airlines, Qatar Airways, Air France, Lufthansa, v.v. đều ra thông báo ngưng nhận khách đi châu Âu vì những chuyến bay từ điểm trung chuyển sang sân bay các thành phố ở châu Âu đã bị đóng cửa. Từ hôm qua, số lượng hành khách muốn rời Việt Nam dồn ứ lại ngày càng đông hơn. Ước tính, hiện số hành khách mắc kẹt tại Việt Nam đã lên tới hàng nghìn người. Họ chỉ còn biết vất vưởng chờ đợi và cập nhật thông tin chuyến bay từng giờ, trong khi các hãng hàng không cũng không thể biết được lịch bay của mình, vì không phận nhiều nước châu Âu vẫn bị đóng cửa. Lúc này, tại Việt Nam bắt đầu mùa cao điểm du lịch, phần đông các hành khách đi máy bay là các du khách. Hoạt động của các công ty du lịch lữ hành tại Việt Nam cũng bị đảo lộn. Các hãng du lịch hiện đang rất lúng túng không biết xử lý ra sao trước tình huống bất khả kháng này. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, chị Trần Thị Mộng Hồng, giám đốc công ty du lịch lữ hành Vietventure cho biết:
từ hôm qua đến hôm nay mình không ngủ được, cũng không ăn được luôn. Tại vì khách đi thì cũng không đi được, mà khách đến thì cũng không đến được anh ạ. Nhưng mà còn rất nhiều đoàn khác nữa. Thí dụ như ngày hôm nay, không có những ba đoàn phải tiễn mà không tiễn được anh ạ. Thì hôm nay mình tiễn cho Vietnam Airlines là hai đoàn đây. Mà rồi Vietnam Airlines cũng không có trả lời dứt khoát cho mình được, bảo là cứ mỗi tiếng đồng hồ thì phải chạy lên và hỏi thăm thông tin thôi. Cho nên Hồng rất là lo, cũng không biết bây giờ dân chúng cũng rất là lo, dân khách rất là hoang mang. Khách này là khách quốc tế không nha, tàu mình cứ phải là trấn an họ thôi chứ giờ làm sao. Nhưng mà cái này là đúng là nó vượt khỏi cái tầm kiểm soát của mình rồi. Chừng nào có thì chuyến bay bay được thì chúng tôi đưa quý vị ra sân bay, còn không thì chắc phải là cho họ ở lại một đêm ở Sài Gòn. Đấy, mà về cái vấn đề xin đẻ ra là ai sẽ chi phí, trả chi phí cho cái đêm đó đây. Trên nguyên tắc thì khách nó trả và bên bảo hiểm nó sẽ trả lại cho khách. Thì tôi không biết là như vậy. Nhưng mà rồi có nhiều khê lắm cho nên mình rất là lo. Mình lo cho khách thì nhiều khách nó không có tiền trả thì sao?
Cái số lượng khách hiện nay tồn đọng lại ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thì có đông lắm không theo như chị?
Thì nói chung là tất cả hiện giờ anh biết là đây hiện giờ là đang là mùa cao điểm đó anh. Tháng 3, tháng 4 là mùa cao điểm về du lịch, cho nên là khách bị kẹt cũng rất là nhiều. Riêng công ty của Hồng thì hôm nay cũng đã là bốn đoàn, và ngày mai là tối nay là cái đoàn đến nữa mà đã được hôm qua đã báo đã hủy rồi. Cho nên bây giờ Hồng cũng rất là lo, tại vì phòng ốc ăn uống dịch vụ mình đã đặt hết rồi mà bây giờ đoàn không đến thì không biết là khách sạn nó sẽ nói như thế nào đây, nó sẽ phạt mình hay không đây. Đó là một bài toán lớn rất là đau đầu, cho nên là các công ty du lịch rất là đau đầu đấy anh ạ.
Cái đợt xáo trộn này có gây ra thiệt hại kinh tế cho các nhà làm du lịch không ạ?
Mình nghĩ là chắc chắn là có đấy anh ạ. Nếu mà không có được sự hỗ trợ từ các phía, ví dụ như là khách sạn nè, hay là đối tác của mình bên kia, nếu mà khách sạn họ bắt mình phải thanh toán trả tiền phòng mà mình không ở đây no show đó, thì là đương nhiên là mình làm sao mình chấp nhận được. Mình phải bắt người khách hàng của mình, cái hãng mà tour operator của mình ở bên Pháp nó phải chịu chứ, chứ mình đâu phải chịu. Nhưng mà phạt nó thì mình cũng không dám phạt, tại vì mình muốn giữ cái mối giao hảo với lại khách hàng. Rồi mà mình không phạt họ thì mình thì khách sạn nó phạt mình. Thế là, cho nên là rất là đau đầu đây, Hồng cũng không biết tính giải quyết như thế nào. Giờ một mặt thì vừa năn nỉ khách sạn giảm bớt cái số phạt, một mặt vừa nói với lại cái tour operator mà đối tác với mình là phải chấp nhận phần nào đó cái sự phạt đó.
Thưa chị, là hiện nay là tình hình khách hàng có ai yêu cầu bồi thường hoặc đòi hỏi quyền lợi gì không ạ?
Dạ thì bây giờ thì khách thì bồi thường thì họ chưa có nói chuyện bồi thường, bây giờ họ lo thoát thân họ trước cái đã, rồi chuyện mà bồi thường thì chắc có lẽ là về đến bên đó là họ mới tính sao. Chứ bây giờ họ mọi người đều tìm cái cách mà thoát khỏi Việt Nam, nếu họ chưa có được chuyến bay cũng họ rất là lo lắng. Còn mà khách mà chưa vào Việt Nam mà hôm nay dự trụ vào hôm nay và ngày mai thì bây giờ mình cũng bật vô âm tín luôn, không biết họ có đến hay không nữa. Cho nên là mình cũng rất là hoang mang, không biết là nên giữ phòng hay nên hủy phòng. Nhưng mà thôi bây giờ thì đến đâu thì mình sẽ giải quyết đến đó thôi. Bây giờ cầu xin tối nay cái chuyến bay VN đi Sài Gòn Paris mà nó cầu xin cho nó bay được một cái thì mình đỡ được biết bao nhiêu gánh nặng.
Vâng, xin cảm ơn chị Hồng về những thông tin vừa rồi. Các lãnh tụ phe áo đỏ sẽ ra đầu thú cảnh sát nhưng quyết không từ bỏ cuộc đấu tranh. Theo AFP, ngày hôm nay các lãnh đạo phe áo đỏ thông báo sẽ ra đầu thú cảnh sát vào ngày 15 tháng 5 tới, đồng thời họ vẫn khẳng định lại quyết tâm không từ bỏ cuộc đọ sức với chính phủ Thái Lan. Ông Natahut Saika, một trong những người tổ chức chủ chốt của phe áo đỏ tuyên bố, xin trích, ngày 15 tháng 5, tất cả 24 lãnh đạo của chúng tôi sẽ ra đầu thú, hết lời dẫn. Trả lời báo chí, ông Natahut cho biết ông cảm thấy chắc chắn chính quyền sẽ không đợi đến ngày đó mới giải tán cuộc biểu tình của phe áo đỏ. Khoảng 20 lãnh đạo phe áo đỏ đã bị chính quyền ra lệnh bắt giữ sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp hôm 7 tháng 4 vừa qua. Cho đến giờ, chưa một ai trong số này bị bắt. Ngày hôm qua, chiến dịch vây bắt các lãnh tụ phe áo đỏ của chính phủ tại khách sạn SC Park, Bangkok đã bị thất bại hoàn toàn. Ngay sau đó, tối qua, Thủ tướng Abhisit Vejayiva đã ra thông báo trao cho Tổng tư lệnh quân đội Anupong Pajinda thay Phó Thủ tướng Suntep phụ trách các chiến dịch nhằm vãn hồi trật tự tại thủ đô Bangkok. Cũng trong ngày hôm qua, phát ngôn viên của quân đội Thái Lan cho biết các lực lượng an ninh đang chuẩn bị một chiến dịch mới để giải tán những người biểu tình chống chính phủ tại Bangkok. Ông nói, chiến dịch đã được lên kế hoạch để giải tán người biểu tình đang phong tỏa khu phố thương mại và du lịch Ratcha Prasong từ hơn 2 tuần nay. Chính quyền tố cáo những kẻ khủng bố giấu mặt trong đoàn biểu tình đã gây ra các vụ đụng độ đẫm máu khiến 23 người chết và hơn 800 người bị thương hôm 10 tháng 4 vừa rồi. Từ đó đến nay, nhân dịp ngày lễ cổ truyền đón năm mới Thái Lan, tình hình Bangkok có vẻ tạm lắng xuống. Tuy nhiên, không mấy người trong giới quan sát nghĩ rằng cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay của Thái Lan có thể giải quyết ổn thỏa một cách ôn hòa được.
Ba Lan tổ chức trọng thể lễ tưởng niệm 96 nạn nhân tai nạn máy bay đã xảy ra cách nay đúng một tuần lễ. Vào sáng ngày hôm nay, hàng chục ngàn người đã tập hợp về quảng trường Vaxava tại thủ đô Ba Lan để tưởng niệm Tổng thống Lech Kaczynski, phu nhân cùng với phái đoàn gồm 94 người đã thiệt mạng trong tai nạn máy bay rơi ở Smolensk hôm thứ Bảy tuần trước, ngày 10 tháng 4. Vào lúc 8 giờ 56 phút sáng nay, tức là đúng vào lúc mà một tuần lễ trước đây, chiếc máy bay Tupolev 154 của Tổng thống Lech Kaczynski và phái đoàn lâm nạn tại Molensk trên đường đến dự lễ tưởng niệm nạn nhân Katyn. Trên toàn quốc Ba Lan, tiếng còi đã vang lên, lẫn trong các hồi chuông nhà thờ. Lễ chính thức tưởng niệm 96 nạn nhân được cử hành vào lúc 12 giờ trưa nay tại quảng trường Warsawa ở trung tâm thủ đô, nơi mà Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã cử hành thánh lễ vào năm 1979, khi ngài trở về quê lần đầu tiên từ khi đứng đầu tòa thánh Vatican. Trong buổi tang lễ ngày hôm nay có sự hiện diện của Thủ tướng Ba Lan, ông Donald Tusk, của cựu Tổng thống và lãnh đạo phong trào công đoàn đoàn kết Lech Walesa, của cựu thủ tướng Jaroslav Kaczynski và cô con gái duy nhất của Tổng thống Ba Lan vừa nằm xuống, Marta Kaczynska. Đặc phái viên Piotr Mosinski từ Warszawa cho biết thêm một số những chi tiết về buổi tang lễ ngày hôm nay.
Les cloches des églises varsoviennes retentiront de nouveau à midi pour marquer le début de la cérémonie en l'honneur de toutes les victimes.
Vào đúng 12 giờ trưa nay, các nhà thờ tại thủ đô Warsaw đổ một hồi chuông để mở đầu lễ tưởng niệm tất cả các nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ máy bay Tổng thống Lech Kaczynski rơi đúng vào một tuần lễ trước đây. Người ta chờ đợi có khoảng 1 triệu người tập hợp trước bàn thờ màu trắng dựng lên ở ngoài trời. Đây là một bàn thờ rất lớn, với chiều cao là 40 thước, cao đến 10 mét, phủ một lớp sơn trắng, chung quanh viền đen. Ban tổ chức tang lễ không đưa linh cữu các nạn nhân về đây, nhưng người ta trông thấy những bức chân dung đen trắng thật lớn của tất cả những người xấu số đã thiệt mạng trong tai nạn thảm khốc vừa qua. Hơn 1.000 cảnh sát và người cứu hộ được huy động đến tại chỗ để bảo đảm trật tự an ninh cho công chúng. Từ 12 giờ đêm qua, toàn bộ khu vực trung tâm thủ đô bị phong tỏa, xe cộ không được phép đi lại. Nhưng các phương tiện giao thông công cộng thì vẫn hoạt động bình thường và miễn phí cho những người sử dụng. Cứ 3 phút lại có một chuyến xe điện đi qua. Sau khi lễ tưởng niệm tất cả các nạn nhân vụ tai nạn máy bay tuần trước kết thúc, Ba Lan bắt đầu lễ tưởng niệm cố Tổng thống Lech Kaczynski và phu nhân. Hiện nay thi hài của hai ông bà Kaczynski vẫn còn được quàn tại phủ Tổng thống, nhưng từ 7 giờ sáng nay công chúng không còn được phép đến nghiêng mình lần cuối trước linh cữu. Vào khoảng 17 giờ chiều nay, quan tài của Tổng thống Ba Lan và phu nhân được đưa đến Thánh đường Saint-Jean. Tại đây, một tang lễ chính thức dành cho Marie và Lech Kaczynski sẽ được cử hành. Mọi người sẽ thức suốt đêm để cầu nguyện. Tang lễ vị nguyên thủ quốc gia Ba Lan sẽ kết thúc vào ngày Chủ nhật 18 tháng 4 tại Cracovie.
Varsovie, Piotr Moszynski, RFI.
RFI.
Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện hôm nay, bốn nước thuộc nhóm đang trỗi dậy BRICS chưa có một tiếng nói chung.
Cuộc họp thượng đỉnh thứ hai của nhóm bốn quốc gia Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, gọi tắt là BRICS, tại Brasilia đã không diễn ra đúng theo dự trù, do Chủ tịch Hồ Cẩm Tào phải bay trở về Bắc Kinh để khắc phục hậu quả trận động đất tại Thanh Hải. Trục trặc về thời điểm này càng gây thêm khó khăn cho một nhóm mà cho tới nay vẫn chưa thật sự có một tiếng nói chung. Bốn nước Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc có tổng dân số chiếm hơn 40% dân số thế giới. Với mức tăng trưởng dự đoán năm nay đối với Brazil là 4,7%, Ấn Độ 7,7%, Nga 5,5% và Trung Quốc 10%. Có thể nói nhóm BRICS đang là đầu tàu kéo nền kinh tế toàn cầu hồi phục. Theo dự báo, đến năm 2050, bốn nước trong nhóm BRICS sẽ là bốn nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chính vì vậy mà bốn quốc gia này, một mặt muốn tăng cường hợp tác kinh tế và tài chính, mặt khác muốn có một tiếng nói mạnh hơn đối với các nước giàu và trong các định chế tài chính quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Trong cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên tại Nga vào tháng 6 năm ngoái, nhóm BRICS đã tập trung bàn về những phương cách để bớt phụ thuộc vào đồng đô la. Nhưng nay, bốn nước này lại tỏ ra thận trọng hơn về khả năng thông qua một ngoại tệ thay thế cho đô la trong mậu dịch quốc tế. Nhóm BRICS cũng không đặt vấn đề về tỷ giá đồng nhân dân tệ, mà Hoa Kỳ vẫn cho là Bắc Kinh cố tình giữ giá trị ở mức thấp. Cho tới nay, cả trong vấn đề mậu dịch quốc tế lẫn vấn đề tiền tệ, BRICS chưa phải là một nhóm đồng nhất. Điều này đã được thể hiện rõ qua vòng thương lượng Doha về tự do hóa thương mại thế giới. Brazil thì chú trọng đến việc xuất khẩu các nguyên liệu thô, Nga chỉ quan tâm đến dầu khí, Ấn Độ chuyên tâm phát triển các dịch vụ và công nghệ thông tin, Trung Quốc thì tập trung cho công nghiệp nặng và tài chính, mỗi nước theo một mô hình khác nhau trên con đường toàn cầu hóa. Tính gộp lại, nhóm BRICS chiếm đến 1/3 diện tích canh tác trên thế giới và sản xuất 40% lượng lúa mì trên hành tinh của chúng ta. Nhưng khi bàn về vấn đề xuất khẩu, bốn nước này lại chia rẽ với nhau, không thể đạt đồng thuận, cho nên nhóm này lại càng khó mà áp đặt lập trường trên sân khấu quốc tế. Cùng lắm là họ chỉ có thể đề xuất những thay đổi. Chẳng hạn như trong cuộc họp thượng đỉnh hôm thứ Năm, các nhà lãnh đạo bốn nước Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc đã kêu gọi cải tổ các định chế quốc tế để phản ánh đúng hơn những khát vọng của các nền kinh tế đang trỗi dậy. Nhóm BRICS cũng muốn cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để Ấn Độ và Brazil cũng được làm thành viên thường trực của cơ chế này. Tóm lại, tuy có trọng lượng đáng kể trong nền kinh tế thế giới, nhưng do có quá nhiều khác biệt về mô hình phát triển, về chính sách kinh tế và an ninh, cho nên các quốc gia trong nhóm BRICS chưa có được một tiếng nói chung trên trường quốc tế, chính vì vậy mà không có được một trọng lượng tương xứng với vị thế của các cường quốc đang vươn lên này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI. Phần 2 của chương trình sẽ đến với quý vị trước tiên là tạp chí Góc vườn âm nhạc RFI phát lại bài phỏng vấn của Tuấn Thảo giới thiệu The Voice, giọng ca vàng của Frank Sinatra nhân dịp đĩa DVD Live 2008 ra mắt công chúng Paris. Kế đó là một điểm báo do Trọng Thành và Thanh Hà biên soạn. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI nhân kỷ niệm 35 ngày quân Khmer Đỏ chiếm chính quyền tại Campuchia. Thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Xin chào thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Penh. Thưa anh, hôm nay là ngày kỷ niệm 35 năm, 17 tháng 4 năm 75, 17 tháng 4 2010, sự kiện quân Khmer Đỏ tiến vào Phnom Penh và thiết lập nên một chế độ cộng sản tàn bạo nhất thế giới mà đã khiến cho hàng triệu người bị diệt chủng. Vậy thì năm nay là kỷ niệm 35 năm, thì theo quan sát của anh có những cái sinh hoạt gì đặc biệt cho ngày hôm nay không ạ?
Thưa anh, hàng năm có hai ngày lễ liên quan đến Khmer Đỏ. Đó là ngày 17 tháng 4 năm 1975, lúc quân Khmer Đỏ tiến vào Phnom Penh, cướp đoạt quyền lực chính trị. Và ngày 7 tháng 1 năm 1979, lúc Khmer Đỏ bị đánh bại, chạy khỏi Phnom Penh và mất quyền từ đó. Tuy nhiên, lễ kỷ niệm hai sự kiện này khác nhau. Trong khi ngày 7 tháng 1 được đánh dấu trọng thể, thì ngày 17 tháng 4 hàng năm, nhà nước tổ chức ít rầm rộ. 17 tháng 4 đi liền sau cái Tết cổ truyền, sau Tết năm 1975, cả dân tộc chịu quốc tang. Nhưng từ năm 1979 đến nay, người Campuchia hưởng được những cái Tết thanh bình. Thông thường đến thời điểm 17 tháng 4, báo chí và các đài truyền hình thường có bài viết hay trình chiếu lại những đoạn phim lịch sử khi quân Khmer Đỏ kéo vào Phnom Penh và sau đó là cảnh trục đuổi thị dân ra khỏi thủ đô, với lời tuyên truyền là để tránh máy bay Mỹ bỏ bom. Nhưng cuộc hành trình tử vong đó đã gây đổ vỡ to lớn cho dân tộc Campuchia. Tính từ năm 68 sau công nguyên, khi Vương quốc Phù Nam phát triển rực rỡ tại Đông Nam Á, cho đến nền Cộng hòa Khmer từ 1970-1975, thì chế độ Khmer Đỏ hay Đảng Cộng sản Campuchia là thể chế chính trị kém văn minh nhất trong lịch sử Campuchia. Trong 4 năm bảo trị Cộng sản xuống tay tàn sát gần 2 triệu người để xây dựng xã hội chủ nghĩa. Các chính sách xóa bỏ tiền tệ, đập phá ngân hàng, trục đuổi dân cư ra khỏi thành phố, cưỡng bức lao động quá sức, xây dựng nông trường quốc dân, phá hủy quan hệ truyền thống trong xã hội qua việc tổ chức các đám cưới tập thể dưới sự giám sát của các cấp ủy đảng. Do số lượng rất lớn người dân bị thảm sát, và do vì các nhóm sắc tộc, các nhóm tôn giáo là mục tiêu thanh toán, nên cuộc tàn sát này bị xếp vào hành động diệt chủng theo định nghĩa của Công ước Liên Hợp Quốc năm 1948.
Theo như anh nói thì nhà nước Campuchia không có tổ chức rầm rộ ngày kỷ niệm 17 tháng 4, nhưng mà chắc là người dân Campuchia họ vẫn không quên những cái kỷ niệm của cái thời kỳ bi thảm này. Vậy thì cái tâm trạng của họ như thế nào khi mà hồi tưởng lại cái sự kiện 17 tháng 4?
Thưa anh, tất nhiên phần lớn người dân mang tâm trạng không lạc quan. Cách đây không lâu đã có hội luận tại Đại học Quản trị Quốc gia, và nhà giáo tại đây may mắn sống sót, thuộc thế hệ gánh chịu trực tiếp chính sách phá hoại đất nước của Đảng Cộng sản Campuchia. Họ nói khổ, đói và chết chóc là đặc điểm chế độ. Ngoài ra Cộng sản còn cho thi hành đường lối ngu dân, vì dân ngu mới không dám đứng lên chống đối lề lối cai trị bằng bạo lực và hoang tưởng, đó là pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Một số nữ sinh viên tại Đại học Quản trị Quốc gia nói họ còn quá trẻ để thấy tận mắt về thời kỳ 1975-1979. Tuy nhiên, họ được nghe cha mẹ, ông bà kể lại tháng ngày đen tối này, chính các câu chuyện truyền khẩu trong nhiều gia đình làm cho lịch sử không tàn phai theo thời gian. Năm ngoái, Bộ Giáo dục Campuchia dưới sự giúp đỡ của Trung tâm Tài liệu Quốc gia Campuchia đã cho phát hành sách giáo khoa trong các trường trung học trên toàn quốc về giai đoạn Khmer Đỏ cầm quyền. Nội dung sách nhằm giáo dục các em tinh thần nhân bản, hướng thiện, chánh ác. Ngay tại Phnom Penh có hai khu vực ghi nhận chứng tích tòa ác cộng sản, đó là nhà tù Tô Slan và cánh đồng chết Chân Ad. Ngoài du khách nước ngoài, có nhiều người hải ngoại hay trong nước đã dẫn con cháu đến nơi đây nhìn lại hình ảnh mà vào giai đoạn đó họ không được biết hay chưa thấy hết tội lỗi cộng sản.
Vâng, thưa anh Phạm Phan, thì nhân đây anh có thể tổng kết sơ qua cho thính giả biết về cái diễn tiến của phiên xử Khmer Đỏ, tức là phiên xử các cựu lãnh tụ hiện còn sống sót. Cái phiên tòa này hiện đang diễn tiến tới đâu ạ?
Thưa anh, ngày 17 tháng 2 năm 2009, tòa án đặc biệt khai mở phiên đầu tiên xử Khang Gạt Tiêu, bi danh Dus. Tháng 11 kết thúc nhưng chưa đưa ra phán quyết. Dự trù trước cuối tháng 6 năm nay sẽ có phán quyết sau cùng. Án cao nhất theo luật là chung thân. Dus bị giam từ năm 1999, kéo dài 10 năm trước khi bị mang ra xử. Tháng 8 năm 2008, các đồng thẩm phán điều tra tìm ra đủ chứng cứ các tội Dus đã gây tội ác chống nhân loại và vi phạm trầm trọng Công ước Geneva năm 1979. Các tố cáo chính nhắm vào Dus trích từ hồ sơ tòa án đặc biệt. Dus thú nhận là người đứng đầu F-21. Từ năm 1975 đến năm 1979, Dus giữ vài vị trí tại văn phòng F-21, phân bộ đặc biệt của cảnh sát mật thuộc Đảng Cộng sản Campuchia. F-21 là cơ quan duy nhất trong hệ thống các trung tâm an ninh được dành cho quyền liên hệ trực tiếp với Ủy ban Trung ương Đảng, và vai trò cơ quan này ở các trại tạm giam cũng như hành hình đảng viên trong bộ máy đảng. Trên 15.000 tù nhân bị hành quyết hay chết vì bị tra tấn hay điều kiện tạm giam tồi tệ tại S21. Năm sau sẽ mở phiên xử những kẻ cầm đầu Đảng Cộng sản. Các nước chấp viện mới đây chấp thuận cho tòa án Khmer Đỏ thêm 87 triệu Mỹ Kim trong tài khoá 2010-2011. Ngân quỹ đầu tiên là 56 triệu chi cho tòa án hoạt động trên 3 năm.
Chúng tôi xin cảm ơn thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh nhân kỷ niệm 35 năm ngày quân Khmer Đỏ tiến vào Phnom Penh giành chính quyền.
Idem, Jimi Hendrix,
Chi xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần 2 của tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Giao thông hàng không bị xáo trộn nặng nề hơn do ảnh hưởng của tro bụi từ núi lửa Iceland.
Tại Thái Lan, các lãnh tụ phe áo đỏ sẽ đầu thú cảnh sát nhưng không từ bỏ đấu tranh.
Ba Lan tổ chức lễ tưởng niệm 96 nạn nhân bị tai nạn máy bay cách đây đúng một tuần.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bốn nước thuộc nhóm BRICS chưa có một tiếng nói chung.
Nâng giá đồng nhân dân tệ chưa hẳn là có lợi cho phương Tây. Đây sẽ là đề tài chính của một điểm báo hôm nay do Thanh Hà và Trọng Thành biên soạn.
Mở đầu phần 2 là một góc vườn âm nhạc theo yêu cầu của thính giả Harry. Hôm nay xin phát lại bài của Tuấn Thảo giới thiệu The Voice, giọng ca vàng của Frank Sinatra.
Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way.
Hẳn chắc quý thính giả và các bạn đã nhận ra tiếng hát của Frank Sinatra trong nhạc phẩm Moon River. Đây là ca khúc chủ đề của bộ phim Breakfast at Tiffany's, sáng tác vào năm 1961 cho ngôi sao màn bạc Audrey Hepburn. Ca khúc này đã từng được dịch sang nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Việt, tiếng Hoa và tiếng Nhật. Còn trong tiếng Thái, Moon River đã từng được diva nhạc pop Tata Young ghi âm. Khi vừa được trình làng, bài hát này ăn khách lần đầu tiên qua tiếng hát của Danny Williams, người Nam Phi, rồi sau đó đã được hàng chục tên tuổi ghi âm lại, trong đó có phiên bản của Frank Sinatra năm 1964. Ngày 14 tây tháng 5 sắp tới đây là đúng 10 năm ngày giỗ của danh ca người Mỹ. Chưa gì thì hàng loạt đĩa nhạc, đĩa hình đã được tung ra thị trường nhân dịp này. Trong đó có hai bộ sưu tập, mỗi bộ gồm 10 cuộn CD. Ngoài ra còn có cuộn DVD Live 2008 mà đặc điểm là tập hợp các màn biểu diễn đặc sắc nhất của Frank Sinatra tại Las Vegas, tại Paris và nhất là tại Fukuoka ở Nhật Bản. Được xem như là đợt biểu diễn cuối cùng của nam danh ca trước khi ông từ gia qua đời năm 1998, hưởng thọ 83 tuổi.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I don't spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
Nhạc phẩm Something Stupid trong nguyên tắc là một bài song ca của Frank Sinatra thâu với con gái ruột là Nancy Sinatra. Gần đây, bài hát này đã được Nicole Kidman và Robbie Williams thâu lại. Sinh trưởng tại bang New Jersey, Frank Sinatra khởi nghiệp hát năm ông tròn 20 tuổi trong một ban nhạc nghiệp dư, Hoboken Four. Mà đến gần 30 tuổi, ông mới bắt đầu đi hát solo, ký hợp đồng với Columbia, ghi âm độc quyền cho hãng đi này khoảng chừng 200 ca khúc. Sự nghiệp của ông cất cánh từ giữa những năm 40. Trong giai đoạn đó, Frank Sinatra vừa đi hát vừa đóng phim. Đời tư của ông cũng đã thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận, đặc biệt là mối tình gây sóng gió với thần tượng điện ảnh Ava Gardner. Thời kỳ huy hoàng nhất trong sự nghiệp của Frank Sinatra là vào những năm 50 và 60. Giai đoạn mà ông hợp tác với hãng đĩa Capitol cho ra đời nhiều album mà giới phê bình gọi là huyền thoại. Biệt danh The Voice, giọng ca vàng đến với ông từ đó. Nhờ vào một chất giọng biểu cảm, trầm ấm và du dương, Frank Sinatra đã làm thổn thức hàng triệu con tim và làm điêu đứng phái nữ. Còn trong thể loại nhạc jazz phổ thông, dấu ấn sâu đậm mà ông để lại cho các thế hệ sau chính là việc cách tân lối diễn đạt. Dưới phê bình thường nói là Frank Sinatra không hát mà lại hất câu đá chữ. Tuy lối rung giọng của ông không mềm mại như ông hoàng Nat King Cole, không điều bộ như bậc đàn em Dean Martin, nhưng ở Frank Sinatra, người ta vẫn tìm thấy lối hát tròn vành rõ chữ. Càng về sau, ông lại càng tiết chế và dùng nén ca từ, gạt bỏ những chi tiết không cần thiết như cách rung giọng luyến lấy trên nhiều nốt nhạc. Cách hát của Frank Sinatra trở thành chuẩn mực cho lớp nghệ sĩ đến sau. Cũng cần biết rằng, sinh thời, ông có đến 46 ca khúc lọt vào top 10 thị trường Mỹ. Trong đó có nhiều bản nhạc trở thành tình khúc vượt thời gian như My Way, Fly Me to the Moon hay là Stranger in the Night. Đây là nhạc phẩm phá mọi kỷ lục số bán năm 1966.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right. Strangers in the night. Do de do be do. Do 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 be da 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 da.
Năm 2008 cũng đánh dấu 50 năm sự nghiệp ca hát của Nana Mouskouri. Nhân dịp này, cô cho ra mắt một tập hồi ký, một bộ toàn tập gồm 12 cuộn CD và một album gồm các sáng tác mới mang tựa đề là La Fille du Soleil, người con gái miền nắng ấm. Trong bộ toàn tập kể trên, có hai cuộn CD mang chủ đề những tình khúc Latin, có thể được xem như là sở trường của nữ ca sĩ. Từ nhiều năm qua, cô thành danh nhờ lối phát âm rất chuẩn khi hát tiếng Pháp, tiếng Anh hay tiếng Đức. Gần đây, cô chuyển sang hát tiếng Tây Ban Nha, kể từ khi xu hướng này tình hình trở lại trong làng nhạc với các album của Andrea Bocelli, Helmut Lotti và nhất là nhóm Il Divo. Để thực hiện hai cuộn album với chủ đề dòng nhạc Latin, Nana Mouskouri đã làm việc với nhóm sáng tác của Luis Miguel, ca sĩ người gốc Mexico, còn được mệnh danh là ông hoàng của dòng nhạc Rumba. Được mệnh danh là cánh chim bồ câu Hy Lạp, Nana Mouskouri sinh trưởng tại thủ đô Athens, tốt nghiệp nhạc viện thành phố và khởi nghiệp hát sau khi đoạt giải nhất liên hoan các quốc gia vùng Địa Trung Hải. Từ năm 60 trở đi, cô nổi tiếng trước hết nhờ chuyển thể thành công sang tiếng Pháp các ca khúc ăn khách, chẳng hạn như Try to Remember của Harry Belafonte hay Green Green Grass of Home của Tom Jones. Tuy không mới trong phong cách diễn đạt, nhưng cô lại biết chọn ca khúc để làm giàu cho tủ nhạc của mình. Có ý kiến cho rằng giọng ca này giống như là một chiếc xe vượt mọi địa hình, tuy không nổi trội nhưng hát thể loại nào cũng được, và nhất là hát nhạc sến mà vẫn sang. Do vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cho lắm khi cô chuyển sang hát nhạc Latin sau khi thử sức với các thể loại như bán cổ điển, nhạc đồng quê hay jazz phổ thông. Ngoài nhạc phẩm Piensa en mi, ca khúc chủ đề của bộ phim Giày cao gót mà chúng ta đã nghe hồi nãy, hầu hết các tình khúc Latin nổi tiếng khác như Besame Mucho, Perfidia, Quizás Quizás và Historia de un Amor đều có mặt trên tuyển tập này. Một lần nữa, cảm ơn quý thính giả và các bạn đã chọn nghe chương trình âm nhạc cuối tuần của đài RFI.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, ¿qué poder me hizo quererte para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, ¿qué poder me hizo quererte para hacerme sufrir más?
Chương trình là phần điểm báo của Trọng Thành.
Điểm báo.
Nâng giá đồng nhân dân tệ không giải quyết được vấn đề thâm thủng mậu dịch của phương Tây đối với Trung Quốc và cũng không tạo thêm được công ăn việc làm cho người lao động ở Hoa Kỳ và châu Âu. Báo chí đã nói rất nhiều đến cuộc chiến giữa Washington và Bắc Kinh chung quanh tỷ giá đồng nhân dân tệ, thế nhưng câu hỏi mà tờ Le Monde đặt ra ngày hôm nay là liệu việc nâng giá đơn vị tiền tệ này có giải quyết được vấn đề nhập siêu của nhiều nước phương Tây đối với Trung Quốc hay không? Theo tờ báo thì câu trả lời là không. Vậy thì câu hỏi kế tiếp mà tờ báo nêu lên là tại sao Hoa Kỳ cũng như châu Âu đã liên tục đòi Trung Quốc phải có một chính sách tiền tệ mềm dẻo hơn để đối phó với khủng hoảng và để kích thích tăng trưởng? Chính quyền Trung Quốc đã quyết định cột chặt đơn vị tiền tệ quốc gia với đồng đô la tính theo thời giá của mùa hè năm 2008. Chính phủ Hoa Kỳ thì cho rằng giá của đồng tiền Trung Quốc thấp hơn phải từ 30-40% so với đô la. Ghim giá đồng tiền như vậy, theo quan điểm của Washington, tạo điều kiện cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời nó còn là động cơ khiến cho các tập đoàn của Mỹ di rời cơ xưởng sản xuất sang Trung Quốc, tạo thêm thất nghiệp cho Hoa Kỳ, gây trở ngại cho đà phục hồi kinh tế của nước Mỹ. Thế nhưng theo một số những chuyên gia được báo Le Monde trích dẫn, điều chỉnh tỷ giá hối đoái không phải là một chiếc đũa thần cho phép phương Tây giải quyết tất cả các vấn đề vừa nêu. Thứ nhất là nâng tỷ giá nhân dân tệ sẽ không phải là động cơ khiến các hãng xưởng của châu Âu, của Hoa Kỳ quay về xuất xứ. Giám đốc nghiên cứu của ngân hàng Natixis, ông Patrick Artus, không tin rằng đây sẽ là yếu tố giúp cho châu Âu và Hoa Kỳ tái công nghiệp hóa, và cũng không phải là một giải pháp để mang lại công ăn việc làm cho người lao động ở các nước phương Tây. Một đồng yuan rẻ so với đô la và euro hiện nay đang có lợi cho rất nhiều các tập đoàn, các doanh nghiệp Âu Mỹ hoạt động tại nước đông dân nhất địa cầu. Và nếu như Trung Quốc quyết định nâng giá đơn vị tiền tệ, thì các hãng này sẽ tiếp tục di rời cơ sở đến những vùng đất như là Ấn Độ, Việt Nam hoặc Bangladesh. Đấy là những nơi mà đồng lương trả cho nhân viên còn thấp hơn cả so với ở Trung Quốc. Về câu hỏi nâng giá nhân dân tệ liệu có giúp cho Hoa Kỳ thu hẹp khoản nhập siêu với Trung Quốc hay chăng, thì theo một chuyên gia của ngân hàng Société Générale, câu trả lời cũng là không. Từ năm 2005 đến 2008, Trung Quốc đã từng bước nâng giá nhân dân tệ so với đô la tổng cộng là 21%, thế nhưng thâm thủ mậu dịch của Mỹ đối với bạn hàng lớn nhất Á Châu này thì vẫn cứ tiếp tục phá kỷ lục, đạt 227 tỷ đô la vào năm ngoái. Đây cũng là lý do giải thích phần nào tranh cãi chung quanh tỷ giá của nhân dân tệ đã tạm dịu lại trong thời gian gần đây.
Trang quốc tế của Le Figaro hôm nay giới thiệu về phong trào áo đỏ với hàng tít. Tại Bangkok, những người áo đỏ đang chuẩn bị cho một trận đánh cuối cùng. Cho đến nay, sau hơn một tháng biểu tình và đấu tranh với nhiều hình thức, phong trào vẫn tiếp tục lướt tới với sự trỗi dậy đáng kinh ngạc của một ý thức chính trị mới. Tập hợp rất nhiều những người nông dân nghèo khổ từ vùng quê miền Đông Bắc, phong trào áo đỏ cũng đồng thời thu hút được 459 trường học, 30 đài radio, cộng đồng, 10 tờ báo và một kênh truyền hình cùng với chính quyền nhiều xã huyện và các dân quân địa phương. Theo Jean G. Upacon, một giảng viên đại học lưu vong tại Anh vì tội khi quân, phong trào này biểu thị sự bất bình của hàng triệu người Thái vì các can thiệp của quân đội và hoàng gia vào đời sống xã hội. Họ mong muốn một chế độ quân chủ lập hiến, đứng cầm trịch, chứ không tham gia trực tiếp điều hành đất nước. Những người lãnh đạo của phong trào áo đỏ hoàn toàn không phải là một nhóm thuần nhất. Ví dụ người phát ngôn của phong trào là một nhà lập trình tin học, thư ký chung là một bác sĩ, đảng viên cộng sản, chủ một phòng mạch tồi tàn tại khu ngoại ô phía bắc Bangkok, một ca sĩ đã qua thời vàng son, một nhân viên văn phòng cựu thủ tướng Thaksin. Một thủ lĩnh khác là chiến hữu của Thaksin, tướng Katia Sawidipol, có biệt danh anh trai đỏ, người chủ trương các hành động bạo lực. Theo Le Figaro, vì muôn hình muôn vẻ như vậy, nên khó lòng dự đoán được phong trào sẽ đi theo đường lối nào. Chỉ có điều chắc chắn là phong trào áo đỏ sẽ không lùi bước và hiện đang tổ chức cái mà họ gọi là trận đánh cuối cùng. Nhân dịp sắp tròn 5 năm ngày Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 tại chức, tờ La Croix hôm nay dành toàn bộ mục hồ sơ gồm 4 trang đầu để tổng kết với hàng tít 5 năm của một nhiệm kỳ giáo hoàng đầy sóng gió. Đặc phái viên thường trú của La Croix tại Roma gửi về bài viết một nhiệm kỳ 5 năm ít được biết đến của Giáo Hoàng Benedicto 16. Bất chấp các vụ linh mục lạm dụng tình dục trẻ em, 5 năm lãnh đạo của Giáo Hoàng Benedicto 16 đã để lại những kết quả không thể coi nhẹ. Theo La Croix, Đức Giáo Hoàng đã khẳng định được dấu ấn qua một loạt các hồ sơ ưu tiên, trong đó tờ báo đã chọn điểm lại 6 lĩnh vực, giảng dạy, ngoại giao, đại kết, đối thoại liên tôn giáo, sự thống nhất của giáo hội và một số hồ sơ đặc biệt gai góc như vụ cha Maxian Maxian, người sáng lập dòng binh đoàn của Chúa, bị phát hiện là có lập gia đình riêng và có con. Mục chân dung của Le Figaro với hàng tựa Giáo Hoàng Benedicto 16 một mình trong cơn bão táp, đưa ra các nhận xét về thời điểm 5 năm tại chức của Giáo Hoàng. Tối nay tại Manta, Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 sẽ làm lễ tưởng niệm Thánh Phaolô, người truyền bá đạo Thiên Chúa tại vùng Địa Trung Hải. Tại chính nơi đây, vào năm 60 đã xảy ra vụ đắm tàu đưa Thánh Phaolô vào bờ và dựng nên một trong những cộng đồng Thiên Chúa giáo đầu tiên của đế chế La Mã. Trong chuyến công du tới Manta, Đức Giáo Hoàng có thể sẽ gặp những nạn nhân bị linh mục lạm dụng tình dục. Le Figaro đưa ra hình ảnh, ví những đợt sóng lớn đánh vào con thuyền của người đứng đầu giáo hội giờ đây so với vụ đắm tàu xưa kia đưa Thánh Phaolô dạt lên vùng đất Manta, và đặt câu hỏi, làm thế nào để con tàu của Đức Giáo Hoàng không bị đắm? Tờ báo nhận xét, cho đến giờ, trước các chỉ trích của công luận, Giáo Hoàng vẫn tỏ ra đơn độc. Một liên minh giữa các hồng y để ủng hộ Đức Giáo Hoàng đang hình thành, nhưng Vatican chưa bao giờ biểu lộ một chiến lược thống nhất để phản ứng lại cuộc khủng hoảng, bắt nguồn từ vấn đề linh mục lạm dụng tình dục trẻ em. Le Figaro với hàng tựa nhân vật số 2 của Đảng Cộng sản Pierre Logan muốn giữ chân các nghị sĩ từ nhiệm, nêu bật hiện tượng Đảng Cộng sản đang trải qua cơn sóng gió mới với làn sóng từ bỏ đảng tịch của nhiều nhân vật quan trọng. Để có được một chỗ đứng trong chính trường Pháp hiện nay, Đảng Cộng sản đang buộc phải tiến hành một thay đổi triệt để. Trên trang nhất, tờ báo cánh tả L'Humanité hôm nay chạy hàng tựa Marx trở lại. Tờ báo dành toàn bộ phần tranh luận cho cuộc trao đổi giữa hai nhà triết học Edgar Morin và André Tocen về di sản của Marx, mà kể từ cuộc khủng hoảng đến nay đã không còn bị coi là một chủ đề cấm kỵ nữa. Edgar Morin điểm lại quá trình sụp đổ của chủ nghĩa Marx với các xã hội cộng sản toàn trị mà Marx đã không hề tiên đoán trước được sự ra đời của chúng. Marx cũng đã không nhận thức được rằng sự điên rồ, mặt tăm tối của con người cũng có khả năng tồn tại và phát triển như là trí tuệ của con người. Và Marx cũng không hiểu được ý nghĩa quan trọng của trí tưởng tượng huyền thoại trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, những tệ nạn của chủ nghĩa tư bản toàn cầu hiện nay cũng lại khẳng định một số đề tài trong nghiên cứu của Marx. André Tocen nhấn mạnh đến trách nhiệm của tầng lớp những người thành đạt trong xã hội hiện nay. Tầng lớp này đang trở thành một đẳng cấp mới, sống trong những khu vực sang trọng, biệt lập khỏi xã hội xung quanh và không còn ý thức trách nhiệm gì đối với xã hội nói chung. Theo ông, điều nguy hiểm là tầng lớp này bất lực trong việc đưa ra một kế hoạch dài hạn cho toàn xã hội. Tất cả giờ đây đều được đo lường theo tốc độ của lợi nhuận và đầu tư. Theo nhà triết học, những người được coi là thuộc về tầng lớp ưu tú của xã hội hiện nay phải chịu trách nhiệm trong việc, xin trích, ý thức về tương lai dài hạn bị hủy hoại. Theo Edgar Morin, việc quay trở lại những gì tích cực trong di sản của Marx có thể tham gia vào việc phục hưng lại ý thức chính trị.
Trong lĩnh vực văn hóa, vật thể được cả Le Monde lẫn Libération cùng nhắc đến ngày hôm nay là một tấm ảnh đã bị thất lạc của thi sĩ Arthur Rimbaud ở vào độ tuổi 30. Đây là hình ảnh duy nhất của tác giả Con tàu say khi đã trưởng thành. Le Monde được chơi chữ với tính từ égaré để nói đến một bức ảnh đã bị thất lạc. Thế nhưng, đấy cũng là nét mặt của một người lạc lõng, đang bị mất hướng mà ta có thể trông thấy rõ trên tấm ảnh đã vàng ố với thời gian. Bức ảnh này, theo các chuyên gia được Le Monde cũng như là Libération trích dẫn, có lẽ đã được chụp vào khoảng những năm 1880, khi đó thì tác giả của Một mùa địa ngục vào quãng độ 30 tuổi. Chân dung Arthur Rimbaud này được coi là cao điểm của hội chợ sách cổ đã mở ra tại Paris trong 3 ngày, từ 16 đến ngày 18 năm nay. Theo lời một nhà nghiên cứu về văn thơ Rimbaud, thì tấm ảnh nói trên là một tài liệu vô cùng hiếm hoi và quý giá liên quan đến người đã đóng lại toàn bộ sự nghiệp văn chương khi vừa đôi mươi. Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiengviet.2chữ tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr. Chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI. Xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Full Sentimental do ca sĩ Alain Souchon trình bày.
Full sentimental. On a soif. Chương trình của đài phát thanh EFI đến đây là kết thúc. Trong phần điểm báo ngày mai, quý vị sẽ thưởng thức tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách, còn phần điểm tuần báo do Tuấn Thảo biên soạn. Xin cảm ơn các nhân viên kỹ thuật đã phục vụ trong chương trình, Julie Nafafon và Duy Liêng. Còn bây giờ để chia tay quý vị, xin mời quý vị thưởng thức bản nhạc Beyond Here Lies Nothing do ca sĩ Bob Dylan.
Nothing but the